Đảng với dân, dân với đảng,
đảng với dân, dân với đảng.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên đề hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin mà phóng viên chuyên đề vừa cập nhật.
Nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu đang sinh sống trên địa bàn. Đại diện lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà giáo và gia đình, trân trọng ghi nhận những đóng góp của các nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người. Bí thư Thành ủy mong muốn bằng kinh nghiệm thực tiễn và uy tín của mình, các nhà giáo sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ xứng tầm là trung tâm giáo dục khoa học công nghệ của khu vực. Mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn công tác đến tham quan các mô hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn các xã nông thôn mới tại huyện Vĩnh Thạnh. Huyện Vĩnh Thạnh đã có 20 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động ở nhiều ngành nghề khác nhau. Huyện hiện có 16 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao, trong đó có 3 sản phẩm đạt OCOP 4 sao là chả lụa kim ngân, chả chiên kim ngân, giò thủ kim ngân và 13 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao các mô hình sản xuất nêu trên, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các hợp tác xã cần quan tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình, tăng cường ứng dụng khoa học tiến bộ vào sản xuất nhằm đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm. Đối với các sản phẩm OCOP, cần đảm bảo hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và tìm thị trường tiêu thụ của sản phẩm. Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu huyện Vĩnh Thạnh tăng cường hỗ trợ các hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tháo gỡ khó khăn nhằm tăng gia sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Thống kê ghi nhận các đề xuất của hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trình thành phố xem xét, hỗ trợ. Trường Chính trị thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của thành phố Cần Thơ, những vấn đề đặt ra và bài học kinh nghiệm. Từ các tư liệu luận cứ khoa học được thảo luận phân tích tại hội thảo đã làm sáng tỏ thêm những kết quả đạt được, những vấn đề đặt ra, bài học kinh nghiệm cũng như những hạn chế yếu kém trong công tác đào tạo bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ hiện nay, từ đó đưa ra các nhóm giải pháp góp phần nâng chất lượng đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ nhanh và bền vững.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thốt Nốt lần thứ 12, các đại biểu đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển quận Thốt Nốt giai đoạn 2020-2025 là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thốt Nốt trở thành đô thị công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, là trung tâm thương mại dịch vụ, phân phối nông sản, thực phẩm, du lịch sinh thái, là đầu mối giao thông trọng điểm ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Cần Thơ. Trong chặng đường đã đi, Đảng bộ và nhân dân quận Thốt Nốt đã luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu bằng các mô hình, cách làm hiệu quả.
Từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo. Qua đó đã có 32 đơn vị đăng ký thực hiện với 300 mô hình trên các lĩnh vực. Kinh tế 21 mô hình, văn hóa xã hội 222 mô hình, quốc phòng an ninh 23 mô hình và xây dựng chính trị 34 mô hình. Tính đến nay có 289 trên 300 mô hình hoàn thành, đạt 96,33%. Điển hình trong số đó có mô hình sản xuất phân hữu cơ từ rơm ở phường Tân Hưng. Ông Đồng Văn Cảnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã New Green Farm cho biết.
Mỗi một hectare như vậy á, về mình trồng được là tầm khoảng 200 mét vuông nấm rơm. Thì như vậy đó là 200 mét vuông đó, sau khi thu hoạch nấm rơm mình lời có thể từ 4 tới 5 triệu tiền nấm rồi. Rồi thay vì 4 5 triệu tiền nấm đó mình tiếp tục mình đem cái bã của nấm đó mình sản xuất phân hữu cơ.
Thực hiện chỉ thị số 05 và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, kết quả tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên, kịp thời nhân rộng các gương điển hình người tốt, việc tốt, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tập trung việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, mô hình dân vận khéo, góp phần phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn quận. Anh Lê Văn Đen, thành viên hợp tác xã New Green Farm nói:
mình sản xuất ra cái phân hữu cơ cái giá thể này là mình như mình bón về bên vườn đi, là mình xài cái phân hữu cơ này, cây có nó xanh tốt, mà cái đầu tư của mình vô thì nó giảm hơn cái lượng phân hóa học, thì nói chung là nó cũng tăng cái lợi nhuận về cái cây ăn trái mình bán, tăng ra cái giá trị tăng hơn. Thì cũng được chính quyền địa phương tới quan tâm, ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm đồ đó thì cũng mừng.
Từ việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nền kinh tế của quận Thốt Nốt tăng trưởng ổn định ở mức khá cao, tăng bình quân 14,4% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Ước đến cuối năm 2023, tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 3,96%, công nghiệp chiếm 65,85%, thương mại dịch vụ chiếm 30,19%. Các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển, chất lượng được nâng lên. Ước cuối năm nay, thu nhập bình quân đầu người 108 triệu đồng một người một năm. Đồng chí Nguyễn Hoàng Bá, Phó Bí thư Thường trực phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, chia sẻ:
Có thể nói rằng mô hình phòng chống tội phạm qua hệ thống camera an ninh phát huy rất là hiệu quả trong việc quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa phương. Thì nhận thấy cái vấn đề này, từ năm 2017, lực lượng ban chúng tôi cũng đã tham mưu đảng ủy, ủy ban nhân dân phường để thành lập mô hình. Và đến năm nay 2023, thì chúng tôi tiếp tục củng cố và nâng chắc mô hình hệ thống phòng chống tội phạm qua camera an ninh. Tất cả nguồn kinh phí đều xuất phát từ xã hội hóa và do bà con nhân dân tự đóng góp. Hiện tại chúng tôi đang quản lý trên dưới 22 đầu camera an ninh được đặt ở những vị trí do công an chúng tôi khảo sát để đảm bảo thuận lợi nhất cho công tác quản lý và góp phần rất là hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn quận Thốt Nốt phát triển mạnh mẽ với nhiều mô hình điển hình tiên tiến, hiệu quả thiết thực. Các loại tội phạm được kiềm chế và đẩy lùi, triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, thực hiện tốt các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ. Từ năm 2020 đến nay đã điều tra xử lý dứt điểm tất cả 7 vụ trọng án, 196 trên 196 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá 184 vụ mua bán, tàn trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đại úy Trần Đức Lộc, Phó trưởng Công an phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt cho biết:
đối với những cái mô hình này mà đạt được á, là vai trò lãnh đạo của đảng đối với đảng ủy thì đã được triển khai từ ở quận ủy và nhân rộng ra là về địa phương triển khai cho các cái chi bộ trực thuộc. Mỗi một cái chi bộ trực thuộc của khu vực, 4 trên 4 khu vực thì cũng đã họp nhân rộng ra mời đến tổ tự quản để mà triển khai và thực hiện. Khi các cái mô hình này là triển khai thực hiện thì mang lại hiệu quả rất là cao.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Thốt Nốt cho biết thêm:
tiếp tục vận dụng các cái chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước và sự chỉ đạo của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cái thành phần kinh tế tiếp cận các cái chủ trương mới của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để phát triển sản xuất kinh doanh, để đảm bảo cái yêu cầu phát triển theo cơ cấu là nâng cao cái tỷ trọng về phát triển công nghiệp, dịch vụ và giữ vững ổn định và nâng cao hiệu quả chất lượng trong sản xuất nông nghiệp.
Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thốt Nốt trở thành đô thị công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, là trung tâm thương mại, dịch vụ, phân phối nông sản, thực phẩm, du lịch sinh thái, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Chủ đề kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.